Giờ đây mời quý vị theo dõi phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ và nhất là trong tháng cầu cho các đấng linh hồn, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng Kitô giáo. Niềm hy vọng này đã lóe lên ngay từ thời Cựu Ước. Phải trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người Do Thái mới đạt được niềm hy vọng vào sự sống lại. Đây là niềm hy vọng mà sách Ma-ca-bê quyển thứ hai được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật hôm nay, muốn nói lên qua cuộc tử đạo của anh em nhà Ma-ca-bê trong cuộc cách mạng hồi thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Qua câu chuyện này, tác giả sách Ma-ca-bê muốn khẳng định rằng người công chính sẽ sống mãi trong Chúa. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Ma Quỷ, văn hào Nga Dostoevsky đã viết với tất cả sắc tín rằng Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn con người ngọn lửa của bất tử. Tất cả những ai sống yêu thương đều bắt đầu đi vào cuộc sống trường sinh bất tử ngay từ cuộc sống dương thế này. Chúng ta hãy lắng nghe niềm sắp đến ấy qua sách Maccabê, quyển thứ 2, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 9 đến câu 14. Trong những ngày ấy, có 7 anh em bị bắt làm một với mẹ mình và bị vua cho đánh bằng roi da và rưỡi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luộc đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu với vua rằng, bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật của Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ của chúng tôi. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu với vua rằng, hỡi nhà vua độc ác kia, vua chỉ cất mạng sống của chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi là những kẻ đã chết vì lề luật của người, được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai đã chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình. Tên Lý Hình bảo cậu le lưỡi, cậu tiến lại le lưỡi, và dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng, tôi được trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây, vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng, người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ, thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình dữ không. Người con thứ ba chết rồi thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng, thà chịu chết vô tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn. Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu.
Đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chiến, đem lửa bơi đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhớ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin bên đã cân buồn, tình yêu thơm ngát thương đồng, vui hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Với niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại, cuộc sống của người tín hữu Kitô sẽ mãi mãi là một cuộc hành trình đi tới. Đây là điều Thánh Phaolô không ngừng nhắc nhở cho các tín hữu thành Tessalonica. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng kêu gọi các môn đệ đề cao cảnh giác, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Trong thế kỷ đầu của Kitô giáo, tác giả của lá thư gửi cho ông Dionysius cũng đã viết về chỗ đứng của người tín hữu Kitô trong thế gian như sau: các Kitô hữu sống trong quê hương của mình như những người khách ngoại kiều, họ cũng phải làm bổn phận của công dân và tuân thủ luật pháp. Mỗi vùng đất xa lạ là quê hương của họ, và mỗi quê hương đối với họ cũng là vùng đất xa lạ. Nhưng như Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Tessalonica, các tín hữu Kitô có thể đi hết cuộc lữ hành dương thế và sống như khách ngoại kiều trên trái đất này là vì biết rằng Thiên Chúa đã ban cho họ niềm an ủi đời đời và một niềm hy vọng tốt lành. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Tessalonica đoạn 2, từ câu 16 đến đoạn 5, câu 5. Anh em thân mến, nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và Thiên Chúa là Cha chúng ta đứng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành. Xin người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh em thương mến, ngoài ra xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi để lời Thiên Chúa chống lan tràn và được vinh hiển như việc để được thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa. Vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa đứng trung thành, người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa. Những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Chúa Kitô.
Thank you.
hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại được cựu ước báo trước, chỉ được mặc khải trọn vẹn qua dấu huấn của Chúa Giêsu và chính cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe mặc khải ấy qua tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 20, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy có mấy người thuộc phái Sadducêu là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần bên Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời rằng, con cái đời này cứ vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kể tiếp sống lại, thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Gia-cốp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cha Nhìn Gilemet, một linh mục dùng tên về Kinh Thánh tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt trước năm 1975, có ghi lại một nhận xét khá lý thú. Ngài ngạc nhiên khi thấy có một số gia đình Việt Nam ở thôn quê, thay vì chôn cất người thân trong nghĩa trang, lại để cho người quá cố được yên nghỉ ngay trong ngôi vườn bên cạnh nhà. Như vậy, trẻ con hầu như lớn lên từng ngày bên cạnh ngôi mộ của người thân. Chúng chơi đùa và chạy nhảy xung quanh ngôi mộ của người chết mà không để lộ bất cứ sự sợ hãi nào. Ý nghĩ về sự chết như vậy cũng đã trở thành quen thuộc với trẻ con. Vị linh mục này cũng ghi nhận một sự kiện hoàn toàn khác thường đối với người Tây Phương. Đó là tại một số nơi, người già thường mua trước cổ quan tài và giữ trong nhà để chờ ngày ra đi. Quan tài được kính cẩn xếp vào một nơi đặc biệt trong nhà. Hình ảnh này cho thấy sự chết như đã được thuần hóa. Sự chết không còn là một vị thần đáng sợ mà đã trở thành một phần của cuộc sống của người. Tuy không kề cận với cái chết như người Á Đông, nhưng thời xa xưa tại Tây Phương, người ta cũng không xem sự chết như một điều đáng sợ hãi. Hai chữ nghĩa trang trong các ngôn ngữ Tây Phương đều xuất phát từ một nguyên ngữ Hy Lạp, có nghĩa là nhà ngủ, là nơi yên nghỉ. Mãi cho đến thế kỷ thứ 14, khi diễn ra trận dịch khủng khiếp và cuộc chiến tranh thường được gọi là cuộc chiến 100 năm tại Âu Châu, sự chết mới thực sự trở thành tử thần đáng sợ. Với cộng đồng Vatican II, hình ảnh của tử thần mặc áo đen, tay cầm lưỡi hái đã được dẹp bỏ. Phụng vụ tang lễ của giáo hội gợi lên hân hoan và hy vọng nhiều hơn là buồn sầu đến đâu. Điều này lại càng đáng được làm nổi bật hơn trong thế giới ngày nay. Ở lễ ngày nay, xem ra con người muốn làm mọi cách để chối bỏ sự chết. Dĩ nhiên, đối với một người không tin có Thiên Chúa và cuộc sống mai hậu, thì quả thực, chết là một tai họa khủng khiếp. Nền văn hóa đương đại khi cố gắng chối bỏ cái chết luôn tìm cách thuyết phục chúng ta rằng, chỉ không con người có thể giải quyết được mọi vấn đề, khắc phục được mọi bệnh tật, kiểm soát được mọi thứ bất chắc, và rồi ra sẽ đánh bại chính cái chết. Nói cách khác, thời đại kỹ thuật của chúng ta đang tìm mọi cách để chối bỏ cái chết, bởi vì con người thời đại không biết phải đương đầu với cái chết như thế nào. Con người chỉ thấy khía cạnh tiêu cực của sự chết. Con người chỉ thấy một thây chết lạnh cứng, thối rữa mà thôi. Được lời Chúa mặc khải, người Tín hữu Kitô chúng ta nhìn vào cái chết dưới khía cạnh tích cực. Mặc khải nói với chúng ta rằng, chết chỉ là một sự thay đổi chứ không mất đi. Chết là một cuộc vượt qua, tiến về một thế giới kỳ diệu hơn. Chết là cánh cửa mở vào thiên đàng, vào sự sống trường sinh trong Chúa. Tất cả những điều đó được tóm gọn trong hai chữ phục sinh. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu gọi những người sống lại từ cõi chết là con cái của sự sống lại. Trong ngôn ngữ Do Thái, kiểu nói này có nghĩa là họ sẽ được hưởng sự sống đời đời trong thế giới mới. Chúa Giê-xu cũng giải thích tại sao họ sẽ sống mãi. Họ sống mãi là bởi vì họ là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa vừa là đấng toàn năng, có thể làm được mọi sự, vừa là người cha nhân từ. Là một Thiên Chúa toàn năng, Ngài không thể không làm cho sống lại con cái của Ngài. Là cha nhân từ, Ngài cũng chỉ muốn cho con cái của Ngài được sống mãi mà thôi. Trái đất này là một nơi đáng sống, nhưng nó không phải là nơi cư ngụ vĩnh viễn của loài người. Ngôi nhà đích thực của loài người chính là thiên đàng, nơi Thiên Chúa là cha nhân từ đang chờ đợi chúng ta. Đó là bến bờ chúng ta sẽ đến sau cuộc lữ hành dương thế này. Đó là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng con. Để xuyên qua cuộc đời chống quá này, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị tồn tại muôn đời. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng 25 thước. Xin kính chào quý vị.